Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Các nhóm cộng đồng đã đưa ra phản ứng trước bản ngân sách liên bang được công bố tối thứ Ba. Trong đó, một số bày tỏ lo ngại về việc liệu chính phủ sẽ có thêm các biện pháp để hỗ trợ di dân và cộng đồng người Úc từ nguồn gốc không nói tiếng Anh hay không. Kế hoạch nhận người nhập cư giữ nguyên trong giới hạn 160.000 người mỗi năm và diện đoàn tụ gia đình cũng sẽ được có lại. Những người xin nộp hồ sơ visa để đoàn tụ với bạn đời, tức partner visa, sẽ được yêu cầu phải vượt qua một bài kiểm tra tiếng Anh. Giám đốc Hội đồng các cộng đồng sắc tộc Úc Châu, ông Mohammad Al-Khafaji lo ngại rằng một số người có thể sẽ bị bỏ lỡ cơ hội vì yêu cầu này.
Chúng tôi cũng quan ngại và cho rằng một cơ hội lớn đã bị chính phủ bỏ lỡ. Có nhiều người giữ visa tạm trú ở Úc, sẵn sàng làm việc trong các lĩnh vực quan trọng bị ảnh hưởng bởi COVID-19, như y tế, chăm sóc cao niên, nông nghiệp. Những người đã mong mỏi được đi làm để đổ lại là có con đường nhanh hơn đến thường trú nhân.
Quyền Tổng trưởng Di trú Alan Touch cho hay, sẽ có 13.750 người được bảo trợ từ chương trình nhân đạo của Úc theo kế hoạch ngân sách liên bang giai đoạn 2020-2021. Quyết định này đã gây thất vọng cho Hội đồng tị nạn Úc Châu bởi họ cho rằng chương trình này giờ đây đã bị cắt giảm từ con số 20.000 người được đưa ra tại cuộc bầu cử năm 2013. Giám đốc hội đồng ông Paul Power nói với SBS News rằng nhu cầu nhận người tị nạn lúc này cao hơn bao giờ hết.
The Trump government in the United States has massively cut its refugee resettlement program.
Chính quyền Trump ở Hoa Kỳ đã cắt giảm mạnh chương trình tái định cư người tị nạn và nhu cầu tái định cư cho người tị nạn giờ đây cao hơn lúc nào hết. Chúng ta đang nhìn thấy số lượng người tị nạn trên toàn cầu nhiều hơn bất cứ lúc nào trong vòng 70 năm qua.
Ông Power chỉ trích chính phủ sử dụng đại dịch như là một lý do để cắt giảm chương trình nhân đạo. Chính phủ kỳ vọng rằng ngân sách lần này sẽ hỗ trợ người Úc trẻ tuổi với cam kết giúp họ lên kế hoạch cho tương lai việc làm sau khi tốt nghiệp. Hàng ngàn cơ hội học nghề đang được tạo ra. Các khóa đào tạo ngắn hạn cũng được tài trợ cho học sinh sinh viên. Tuy nhiên, đại diện tổ chức vận động cho người trẻ đa văn hóa, bà Camel Wire nói rằng người trẻ tuổi thường được đào tạo quá mức mà không có việc làm tương xứng.
Bạn biết đấy, chúng ta thực sự mong muốn nhìn thấy việc đào tạo dẫn đến việc làm cho những người trẻ sau khi hoàn thành chương trình đào tạo. Không có nghĩa lý gì khi tiếp tục đào tạo mà không có cơ hội việc làm nào.
Bà cũng kêu gọi chính phủ đầu tư vào việc làm trong dài hạn, bởi vì những người dưới 30 tuổi sẽ tiếp tục chịu tác động của coronavirus trong thời gian lâu dài. Ngân sách cũng tăng cường xây dựng nhà ở cho người thổ dân Úc trong một nỗ lực thúc đẩy xây dựng tại vùng nông thôn. Chính phủ cũng cam kết giúp học sinh cộng đồng thổ dân hoàn thành chương trình giáo dục và tiếp tục tài trợ cho chiến lược phát triển cộng đồng thổ dân. Điều này nhằm mục đích giảm tỷ lệ giam giữ đối với người thổ dân, giảm thiểu tỷ lệ tự tử và bạo hành gia đình trong cộng đồng này. Ngoài ra, theo bà Wire, những người trẻ tuổi từ cộng đồng gốc nhập cư cũng gặp rủi ro bị phân biệt sắc tộc, và đó là một vấn đề cần phải được giải quyết nhanh chóng.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.